Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 9 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn giáo sư xã hội học Pier Paolo Donati về hủy bỏ gia đình tự nhiên là tàn phá xã hội. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại linh mục thừa sai người Pháp dâng hiến cuộc đời phục vụ dân nghèo Chile. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về Đức Tin theo Kinh Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, đối với Kitô hữu, tiến bộ có nghĩa là hạ mình xuống, dọc dài con đường của sự khiêm nhường để cho tình yêu của Thiên Chúa được nổi bật lên. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ truyền tin sáng hôm qua trong nguyện đường nhà trọ Santa Marta. Tham dự Thánh lễ có một số nữ tu dòng bác ái lập lại lời khấn. Nhân viên đài truyền hình Vatican và nhân viên của chương trình Brazil đài phát thanh Vatican, cũng như ông Arturo Mari, cựu nhiếp ảnh viên của các giáo hoàng. Đức Thánh Cha nói, con đường của sự khiêm nhường Kitô càng hạ thấp lại càng đưa lên cao tới Thiên Chúa, người biết hạ mình xuống để nhường chỗ cho tình bác ái của Thiên Chúa. Mẹ Maria là người rất khiêm nhường, tuy không hiểu nhưng cống hiến linh hồn mình cho ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng là người khiêm nhường hạ mình xuống để mang lấy trên mình trách nhiệm lớn lao của vợ đang chờ sinh con. Để đến với chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa theo con đường của sự khiêm hạ. Đó là phương thế Thiên Chúa ưa thích để diễn tả tình yêu của Ngài đối với nhân loại, trái ngược với các thần tượng mạnh mẽ, la to lên rằng chúng thống trị. Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa giả bằng gỗ do con người làm ra, nhưng Ngài ưa thích sự khiêm nhường là con đường mà Chúa Giêsu cũng đã đi, và đó là luật vàng, tiến bộ, tiến lên và hạ mình xuống. Nếu chúng ta không hạ mình xuống, chúng ta không phải là tín hữu Kitô. Tuy nhiên, khiêm nhường không có nghĩa là cúi mặt xuống để đi trên đường. Đó đã không phải là thái độ sống của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và của Thánh Giuse. Đi theo con đường của sự khiêm hạ là làm cho tất cả tình bác ái của Thiên Chúa đến trên con đường này là con đường duy nhất Chúa đã lựa chọn. Cả sự phục sinh vinh hiển cũng đã đi theo con đường của sự khiêm hạ. Vì thế chiến thắng của Kitô hữu là đi theo con đường của khiêm nhường. Chúng ta hãy xin cho mình được ơn khiêm nhường là con đường của tình bác ái, bởi vì nếu không có sự khiêm nhường thì tình bác ái bị chặn đứng không tiến lên được.
Vatican, ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định linh mục José Rodríguez Carpaño, tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco, làm tổng thư ký bộ các tu hội tăng hiến và hiệp hội tông đồ và nâng cha lên hàng tổng giám mục hiệu tòa Ben Castro. Đức cha Carpaño sinh năm 1953 tại Orense, Tây Ban Nha. Sau khi lấy tiến sĩ kinh thánh năm 1981, cha đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong dòng, quản lý, thư ký ủy ban đào tạo của tỉnh dòng, giáo tập, bề trên tu viện Thánh Francisco tại Santiago de Compostela, giáo sư Thánh Kinh Đại Chủng Viện Vigo và Trung tâm Nghiên cứu Thần học Santiago de Compostela, bề trên tỉnh dòng Santiago de Compostela, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên tỉnh dòng Francisco Âu Châu, và năm 1997 được bầu làm bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco, như người kế vị thứ 119 của Thánh Francisco thành Assisi, và năm 2009 được tái bầu cử trong nhiệm kỳ 6 năm. Năm 2012, cha cũng là chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Cha cũng từng là thành viên của Bộ Truyền giáo và Bộ các tu sĩ, và là tác giả của nhiều sách và các bài thảo luận về thần học, thánh kinh, tu đức phang sinh.
Aleppo, các Kitô hữu đang chạy trốn khỏi các khu phố rơi vào tay lực lượng nổi loạn chống lại chế độ của Tổng thống Assad. Linh mục David Fernandez thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể đã cho biết các tín hữu Kitô đã trốn khỏi khu phố Sheikh Masuk, nằm trên một ngọn đồi và là địa điểm chiến lược giúp đánh chiếm trung tâm thành phố, nơi có các dinh thự của chính quyền. Người ta cũng cho biết các đường dẫn vào trung tâm đều bị chặn lại, bởi vì từ các dinh thự này, có các tay bắn xẻ nhả đạn trên bất cứ mục tiêu di động nào. Trước kia đa số dân sống trong khu phố này là tín hữu Kitô, nhưng trong các năm qua, người cuộc đồ Hồi giáo chiếm đa số. Trong các ngày qua đã có 300 gia đình Kitô bỏ trốn và có khoảng 120 người được các cha dòng Maris tiếp đón. Cũng đã xảy ra các vụ cướp của và hãm hiếp phụ nữ thuộc những gia đình có liên hệ với chính quyền, nhưng trong tình trạng hỗn loạn hiện nay thật khó có thể kiểm chứng. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, Sheikh Al-Afid Yasir Al-Alauni đã tuyên bố rằng được phép hãm hiếp bất cứ phụ nữ Syria nào không thuộc phái Sunnit và bắt cóc hay hãm hiếp phụ nữ Hồi Alawit hay Kitô là điều không trái với các luật của Hồi giáo. Sheikh Al-Alauni gốc Jordania, thường trú tại Damascus và chống chính quyền của Tổng thống Assad.
London, giới lãnh đạo các tôn giáo Anh Quốc kêu gọi chính quyền các nước khối G8 can thiệp chống lại các lý do của cuộc khủng hoảng kinh tế và bảo đảm để tài nguyên của các nước đang trên đường phát triển không bị mất mát bởi các khai thác bất công. Lời kêu gọi trên đây đã được đăng trên tờ Thời báo Kinh tế, mang chữ ký của Đức Hồng Y Vincent Gerard Nicol, Tổng giám mục Westminster, và Đức Giáo chủ Anh giáo Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury. Các vị yêu cầu giới chức lãnh đạo khối G8 thăng tiến dấn thân, đóng góp 0,7 tổng sản lượng quốc gia cho các trợ giúp quốc tế. Thông cáo của giới lãnh đạo tôn giáo Anh Quốc viết ngày 5 tháng 4 đánh dấu 1.000 ngày còn lại để đạt mục tiêu phát triển của ngàn năm mới, phát động hồi năm 2000. Đó là 8 mục tiêu giúp loại trừ nạn nghèo túng và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, cũng như bảo vệ môi sinh có thể chịu đựng nổi, mà tất cả 191 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đã cam kết để đạt được trong năm 2015. Trong thư, giới lãnh đạo tôn giáo Anh Quốc ghi nhận rằng dấn thân cho phát triển đang tiếp tục, nhưng các thách đố vẫn còn đó. Hiện nay, số người nghèo trên thế giới đã giảm được phân nửa và số trẻ em chết mỗi ngày giảm 14.000 so với năm 1990. Tuy nhiên, mỗi tối vẫn còn có 1/8 người phải đi ngủ với da dày trống rỗng và hàng năm có hơn 2 triệu người chết dịch. Vì thế, cần phải tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực giúp thực hiện các mục tiêu đó. Đạt các mục tiêu còn lại là điều có thể làm được nếu các chính quyền tiếp tục tôn trọng các dấn thân chính trị và luân lý đã đề ra cách đây hơn 10 năm. 13 năm, sau ngày ngàn năm mới khởi đầu, các giá trị và nguyên tắc hướng dẫn các mục tiêu đó vẫn luôn luôn là một dấn thân nghiêm chỉnh. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh không được làm một cớ để trì trệ hay thoái thác trách nhiệm. Các mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đề ra nhắc nhở cho chúng ta biết trách nhiệm tập thể phải nâng đỡ phẩm giá con người và công ích trên bình diện toàn cầu. Mỗi một người đều có giá trị không thể hư mất và phải được biết đến. Chính quyền Anh Quốc là chủ tịch, theo lượt phải làm sao để tiềm năng đạt các mục tiêu đó được tận dụng tối đa, hầu loại trừ các nguyên nhân gây ra nạn nghèo túng và bảo đảm cho các tài nguyên của các nước đang trên đường phát triển không bị hư hao vì các điều hành không đúng đắn, thiếu trong sáng hay thất bại trong việc đảm bảo cho các lợi nhuận thương mại.
Cairo, ngày 5 tháng 4 vừa qua, các vụ đụng độ giữa các nhóm hồi cuồng tín và các tín hữu chính thống trong quận Khosus ở thủ đô Cairo đã khiến cho 4 tín hữu Kitô và 1 tín hữu Hồi bị chết. Lý do các vụ xung đột là vì một số chữ viết trên tường một dinh thự của người Hồi bị coi là do tín hữu Kitô. Thế là các nhóm Hồi cuồng tín kéo tới đốt nhà của các Kitô hữu. Theo một linh mục chính thống trong quận Khosus, bạo lực đã bắt nguồn từ các xung khắc kéo dài từ 3 tháng nay giữa một gia đình Hồi giáo và một gia đình chính thống. Câu chuyện đã được giải quyết, nhưng cách đây mấy ngày, một nhóm hồi Salafit lại đe dọa phụ nữ của gia đình Kitô. Theo linh mục Suriel thuộc nhà thờ Marijesus, chính imam Hồi giáo trong vùng đã kích động lòng thù hận và xúi dục một nhóm tín hữu Hồi tấn công tín hữu và nhà thờ chính thống. Các người Hồi trùm mặt đã đốt cả vườn trẻ, một nhà thờ Baptist và hàng quán của các Kitô hữu. Trong lễ nghi an táng tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco lại có thêm một tín hữu khác bị giết và ít nhất 80 người khác bị thương khi đoàn người đưa đám bị các toán hồi cuồng tín tấn công. Tổng thống Morsi đã điện thoại cho Đức Thượng Phụ Tawatros II để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu chính thống. Ông nói mọi cuộc tấn kích nhà thờ chính tòa là tấn kích chính tôi. Đức Thượng Phụ đã trấn an tín hữu Kitô, trong khi tổ chức anh em Hồi giáo thì mạnh mẽ lên án các vụ bạo lực nói trên của các nhóm Hồi cuồng tín. Imam trưởng Al-Assa là ông Ahmed Al-Tayeb đã tố cáo các vụ đụng độ nói trên và gửi đại diện đến khu vực để làm lắng dịu tình hình căng thẳng. Ông nói máu của người Ả Rập nào cũng quý báu như nhau, cần phải được tôn trọng. Theo vài linh mục, dưới sự cai trị của đảng anh em Hồi giáo, sự tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số không được bảo đảm.
Bukavu, trong các ngày qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Chiangugu bên Rwanda đã tổ chức một phiên họp nhằm thăng tiến hòa bình trong vùng Đại Hồ bên Phi Châu. Phiên họp do Đức cha François Xavier Madroy, Tổng giám mục Bukavu, và Đức cha Jean Pimensin Mana, giám mục Chiangugu chủ tọa, với sự tham dự của các cha sở các vùng lân cận và giới chức của cả hai giáo phận. Tư tưởng hướng dẫn phiên họp là câu trích từ chương 14 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Đặc biệt trong bầu khí của năm đức tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II, các tham dự viên được mời gọi phát động các cuộc gặp gỡ giữa các linh mục tu sĩ và giáo dân nam nữ trên bình diện liên giáo phận và liên giáo xứ, cũng như nhận làm anh em giữa các trường học nhằm mục đích đánh tan mọi nghi ngờ đố kỵ giữa hai dân tộc Congo và Rwanda.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn giáo sư xã hội học Pier Paolo Donati về đề tài hủy bỏ gia đình tự nhiên là tàn phá xã hội.
Thưa các bạn, hồi trung tuần tháng 2 năm nay, ông Pier Paolo Donati, giáo sư xã hội học, đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Gia đình, bộ gen đơn bội làm cho xã hội sống. Đây là một công trình nghiên cứu và phân tích nghiêm chỉnh trong lĩnh vực khoa học và xã hội quốc tế về đề tài gia đình, các gia đình mới và các cặp đồng tính liên ái. Giáo sư Pier Paolo Donati đã từng là chủ tịch Hiệp hội Xã hội học Italia và là giáo sư môn xã hội học của các tiến trình văn hóa và truyền thông của Đại học Bologna, Trung Bắc Italia về các đề tài liên quan tới các năng động xã hội gắn liền với gia đình. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của giáo sư xã hội học Pier Paolo Donati về gia đình giả tạo mà người ta tìm hợp thức hóa trên bình diện văn hóa ngày nay. Thưa giáo sư nghĩ gì về các khuynh hướng thành lập các gia đình khác với gia đình truyền thống tự nhiên, gồm một người nam và một người nữ?
Xã hội ngày nay cho rằng việc nhân hình thức gia đình nhiều lên là gia tăng sự tự do cho các cá nhân, và như thế nó là một tiến bộ. Thế nhưng thật ra đó là một sự thụt lùi văn hóa, đó là một ảo tưởng không có tương ứng khoa học nào cả. Đó là một ảo tưởng tập thể, được dưỡng nuôi bởi ý thức hệ và bởi các phương tiện truyền thông xã hội, theo đuổi một huyền thoại về xã hội hạnh phúc, nhưng thật ra nó là một sự lừa dối rất lớn.
Giáo sư khởi hành từ giả thiết rằng, đã không có một xã hội nào hủy bỏ gia đình mà có thể sống còn, có đúng thế không?
Việc một xã hội hủy bỏ gia đình mà còn sống được là điều mà nhiều người đã tìm cách chứng minh mà không thành công, bởi vì gia đình hiểu trong nghĩa tự nhiên là bối cảnh hợp lý nhất làm nảy sinh ra và làm lớn lên các giá trị nòng cốt nền tảng của mỗi xã hội muốn tồn tại trong thời gian. Cuốn sách của tôi cho thấy các lý lẽ khoa học chứng minh cho quan niệm tự nhiên đó về gia đình. Gia đình tự nhiên gồm một người cha và một người mẹ vẫn là gia đình tốt nhất.
Thưa giáo sư, ngày nay tên gọi gia đình được gắn cho các thực tại rất khác biệt nhau. Giáo sư nghĩ sao?
Người ta muốn làm cho ý niệm về gia đình và bộ luật biểu tượng của nó trở thành thế nào cũng được, không cần phân biệt. Các cuộc sống chung, các vụ kết hiệp như sự kiện đã rồi, các cặp đồng tính, các tụ họp theo ngẫu hứng tùy tiện vân vân. Họ giả thiết rằng tất cả đều là các hình thái tương đương với nhau, như khi người ta nói rằng một cặp đồng phái cũng có thể có khả năng săn sóc một đứa trẻ hơn là một cặp cha mẹ nam nữ. Nghĩa là không còn có gia đình nữa, mà có các gia đình trong nhiều hình thái khác nhau. Nhưng trên bình diện khoa học thì các khẳng định này hoàn toàn sai lạc, bởi vì một sự đa dạng hình thái gia đình như thế làm nảy sinh ra một xã hội còn kỳ thị hơn nữa.
Kỳ thị hơn có nghĩa là sao, thưa giáo sư?
Nó có nghĩa là trong tương lai, hình thái gia đình sẽ luôn luôn định đoạt hơn đối với các hiệu quả của sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người, trong nghĩa đã được chứng minh một cách khoa học rằng các hình thức gia đình không tương đương với nhau, mà có ảnh hưởng một cách khác nhau trên sức khỏe, nền giáo dục, việc học hành, công ăn việc làm và nói chung trên các khả thể của cuộc sống con người.
Tại sao vậy, thưa giáo sư?
Bởi vì các hình thức gia đình khác nhau có một tiềm năng nhân bản hóa tân xứng với khả năng có các tương quan đích thật đối với nhau giữa các phái tính và các thế hệ. Các phương tiện truyền thông không nói tới điều này, nhưng có hàng chục công trình nghiên cứu về vấn đề này, mới nhất như nghiên cứu của ông Marek Nerus thuộc Đại học Texas đăng trên Nguyệt San Tìm Tòi Khoa học Xã hội. Các nghiên cứu này chứng minh cho thấy có sự khác biệt khổng lồ giữa các trẻ em được nuôi dưỡng bởi các cặp đồng phái. Các trẻ em được nuôi dưỡng trong một gia đình có cha mẹ ổn định, các trẻ em sinh ra bởi các cuộc hôn nhân bất ổn, các trẻ em con cái của các cặp khác phái chung sống với nhau mà không lấy nhau, các trẻ em được nuôi dưỡng bởi các cặp ly thân ly dị, vân vân. Chính các tình trạng khác nhau ấy tạo ra các môi trường khác nhau với các điều kiện khác nhau ảnh hưởng nặng nề trên các trẻ em, đặc biệt là trên bình diện tâm lý và tinh thần.
Liên quan tới các con nuôi của các cặp đồng phái, có các dữ kiện chính xác nào không, thưa giáo sư?
Từ các cuộc nghiên cứu trên hàng ngàn người lớn do các cặp đồng phái nuôi dạy trong các nước có các thực tại này, người ta thấy kết quả rất là tiêu cực. Họ có khuynh hướng tự tử 3 lần nhiều hơn người bình thường. Họ cũng có khuynh hướng phản bội người bạn đời của mình 3 lần nhiều hơn những người khác. Số thất nghiệp giữa họ là 5 lần nhiều hơn những người khác, và họ cũng chạy đến với các trị liệu tâm lý 3 lần nhiều hơn những người lớn lên trong các gia đình bình thường có cha mẹ.
Nghĩa là tất cả đều có số liệu và bằng chứng hẳn hoi.
Vâng, các số liệu nói trên không chỉ có bằng chứng, mà chúng là kết quả các cuộc nghiên cứu sâu rộng và của các nhà nghiên cứu cố ý chứng minh cho thấy sự đồng nhất giữa các hình thức gia đình khác nhau, nhưng kết quả lại trái ngược với ý muốn khởi đầu của họ. Nghĩa là đây không phải là một phán đoán luân lý, nhưng là một sự kiện được ghi nhận như là kết quả của các nghiên cứu khoa học.
Thưa giáo sư, có tương quan nào giữa cuộc khủng hoảng giữa gia đình và cuộc khủng hoảng của xã hội hay không?
Việc hủy bỏ điều mà chúng ta định nghĩa là bộ gen đơn bội của gia đình trùng hợp với việc gia đình bước vào các gia đình của các lý luận thị trường. Vì thế người ta tụ hợp với nhau theo sự thuận tiện lớn hơn hay theo các khoái lạc tình dục lớn hơn. Điều này dẫn đưa tới chỗ mà học giả Tocqueville định nghĩa là một xã hội cá nhân chủ nghĩa, trong đó giảm thiểu ý thức xã hội, trách nhiệm đối với công ích, và trong đó hệ thống chính trị hay kinh tế có thể thống trị một cách khéo léo trên đám đông các cá nhân bị tư nhân hóa.
Thưa giáo sư, vậy có liên hệ giữa cuộc khủng hoảng của gia đình và cuộc khủng hoảng chính trị không?
Từ một nghiên cứu sẽ được ấn hành vào tháng 5 này, tựa đề Gia đình, tài nguyên của xã hội, người ta thấy rằng các hình thức gia đình yếu kém nhất như cha mẹ không lấy nhau, chỉ có cha hay chỉ có mẹ, cha mẹ ly dị, gia đình không có con, vân vân, là các gia đình ít biết chú ý tới công ích, và gia đình bình thường thì chú ý nhiều hơn tới các vấn đề xã hội, đương đầu với chúng một cách quân bình hơn, có nhiều vai trò xã hội hơn và ích lợi hơn cho xã hội. Ngoài ra các gia đình yếu kém hơn còn là các gia đình cần trợ cấp xã hội và giúp đỡ về mặt tâm lý. Kết quả là một xã hội được làm thành bởi các gia đình như thế thì dễ bị lèo lái hơn và thiếu nền tảng, có khả năng giữ cho các cơ cấu đứng vững với nhau.
Như thế là chúng ta đang chặt chân tương lai của mình, có phải thế không thưa giáo sư?
Đúng vậy, trong thực tế, nếu chúng ta ra khỏi một mô thức gia đình tự nhiên được xây dựng trên sự trao ban, trên tương quan hai chiều, trên tính dục phái tính và trên ý hướng sinh con cái giữa hai người nam nữ, và các yếu tố này đều hiện diện một cách tốt đẹp, gắn liền với nhau và trong tương quan mật thiết, thì chúng ta làm nảy sinh ra một xã hội được làm thành bởi các hình thái gia đình có vấn đề, và sẽ làm phát sinh ra nhiều khó khăn hơn là giải quyết các vấn đề. Cần phải hiểu rằng chính sự lâu bền và phẩm chất của tương quan giữa đôi nam nữ sinh ra tương lai, và điều quan trọng không phải là các lợi lộc hay khoái lạc có thể có được từ sự kết hợp hai cá nhân, nhưng là khả năng sinh ra một thiện ích tương quan theo bốn yếu tố mà chúng ta đã kể ra trên đây. Chính Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng đã nhắc nhớ một cách hữu hiệu trong thông điệp bác ái trong chân lý rằng, tình yêu không phải chỉ là một cảm tình, nhưng là một tương quan giữa hai người nam nữ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư xã hội học Pier Paolo Donati về hủy bỏ gia đình tự nhiên là tàn phá xã hội. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại Linh Mục Thừa Sai người Pháp dâng hiến cuộc đời phục vụ dân nghèo Chile.
Ngày 28 tháng 9 năm 2012, cha Pierre Dubois êm ái trút hơi thở cuối cùng tại Victoria, một khu phố nghèo của Santiago de Chile, thủ đô nước Chile, hưởng thọ 80 tuổi. Vị linh mục thừa sai người Pháp đã dành gần như trọn cuộc đời để phục vụ dân nghèo. Đám táng của cha đã thu hút đám đông vô số kể. Người dân nghèo từ khắp nước Chile lũ lượt kéo về Victoria để tiễn đưa vị thừa sai đến nơi an nghỉ sau cùng. Đúng thật là quang cảnh toàn dân để tang vị linh mục được mệnh danh là bạn của dân. Người của Thiên Chúa đã trở thành biểu tượng của tự do và luôn gần gũi với những kẻ cùng khốn, mãi cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Cha Pierre Dubois đặt chân đến Victoria năm 1983. Lúc ấy, đất nước Chile đã nằm dưới sự cai trị độc tài của tướng Augusto Pinochet từ 10 năm qua. Hoạt động đầu tiên của vị thừa sai là giúp người dân tự tổ chức. Cha thường nói, người nghèo cô đơn là một người chết. Vì thế, cha hăng say giúp người dân biết tổ chức để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi và nhất là để đương đầu với các khó khăn cách hữu hiệu hơn. Chẳng hạn, để đối phó với nạn thiếu dinh dưỡng của trẻ em, cha tổ chức việc phân phát sữa cho trẻ em. Cha giao việc phân phát cho các bà mẹ đảm trách thay phiên nhau. Rồi cha có ý kiến là nên mua thực phẩm theo giá xỉ dành cho các nhóm. Sau đó, các gia đình nghèo mua lại tùy theo nhu cầu. Chỉ vỏn vẹn một năm sau khi đặt chân đến Chile năm 1984, cha Pierre Dubois đã chứng kiến cảnh bạo lực chết chóc ngay tại khu phố Victoria. Cha André Jacquelin, vị linh mục trẻ tuổi người Pháp vừa mới đến tiếp tay trong công tác mục vụ, đã ngã gục dưới làn đạn của cảnh sát. Hôm ấy diễn ra cuộc biểu tình phản đối của người dân. Cảnh sát võ trang xuất hiện và bắn xối xả vào đám đông cũng như tìm cách xua đuổi nhóm ký giả. Nhắm vào một trong nhóm người này, một viên đạn bị lạc đi xuyên qua bức tường bằng gỗ của căn nhà nơi cha André Jacquelin đang quỳ cầu nguyện. Cha gục chết trên trang sách kinh thánh mở rộng. Trước cái chết đau thương bất ngờ của vị linh mục cộng tác viên trẻ tuổi, cha Pierre cương quyết chọn con đường bất bạo động. Các nhân chứng kể lại một biến cố bất bạo động tuyệt vời như sau. khi thấy người dân của khu phố nghèo Victoria tức giận, muốn nổi lửa đốt cháy nhà cảnh sát, cha Pierre liền khôn khéo thuyết phục họ và biến cuộc nổi loạn thành một rừng các ngọn nến được thắp sáng trong khu phố. Vốn xuất thân từ hội đoàn công giáo tiến hành ngành thợ thuyền, cha Pierre đã kín múc sức mạnh tinh thần cho các hoạt động truyền giáo nơi giới lao động. Cha cũng kín múc sức mạnh từ các hiểu biết và đào sâu kinh thánh để làm cho các công tác tông đồ và cuộc đời linh mục mang một ý nghĩa cao cả. Chính cha cũng xác định nền tu đức của mình như sau. Điều tôi ước muốn trước tiên chính là trở thành người bạn của Chúa Giêsu Kitô. Đây là ý niệm nòng cốt. Còn lại, tôi không lưu ý bao nhiêu nếu người ta gán cho tôi danh xưng này hoặc danh xưng nọ. Đây cũng là điều mà đám đông vô số có mặt tại đám táng của cha Pierre đã nhận ra như vậy. Giống như vị chủ chăn nhân hiền, cha đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên cho dân nghèo Chile. Người dân Chile đã cống hiến cho cha cơ hội cho đi điều tuyệt hảo nhất của cuộc đời cha. Cha thường nói, cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa nếu chúng ta muốn trao ban cho nó. Từ cuộc đời của cha Pierre Dubois, người ta có thể rút ra một kinh nghiệm sống như sau. Trước tiên là niềm hy vọng. Khi những người thật sự đến từ Thiên Chúa và gần gũi với dân nghèo, thì họ luôn mang theo niềm hy vọng. Giáo hội mà chúng ta thấy nơi các đường phố của Santiago thì thật sống động trong con tim của người nghèo, và người nghèo luôn đáp lời hiện diện khi giáo hội chăm sóc họ. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú, gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an, tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Thiên Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Thiên Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Thiên Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến đấng tối cao tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Thiên Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Đức Tin Theo Kinh Thánh.
Thưa quý vị thính giả, năm đức tin đã bắt đầu được 6 tháng. Trong thời gian này, chúng ta đã học hỏi những đoạn văn kinh thánh về đức tin. Hôm nay, chúng ta kết thúc phần này để chuyển sang phần lịch sử hội thánh. Chúng ta hãy ôn lại một vài điểm chính. Trước tiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng giữa Cựu Ước và Tân Ước có sự liên tục và khác biệt. Cả hai đều nói lên tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Mối tương quan này dựa trên việc Thiên Chúa đã tỏ hiện ý định của Ngài cho con người. Con người được mời gọi, đón nhận, tin tưởng để cho Ngài dẫn dắt. Thiên Chúa của Kinh Thánh không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một đấng can thiệp vào lịch sử nhân loại. Sự khác biệt căn bản giữa Cựu Ước và Tân Ước nằm ở chỗ là, trước đây, Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của một dân tộc, và lịch sử này kéo dài nhiều thế kỷ. Bây giờ, Thiên Chúa can thiệp qua cuộc đời của một nhân vật là Đức Giêsu Kitô. Giữa đôi bên có một điểm chung xét về thái độ đáp trả của con người, đó là tin tưởng, phó thác, kiên trì. Nhưng mà Tân Ước nhấn mạnh thêm việc chấp nhận một đạo lý. Tin có nghĩa là nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho con người qua Đức Giêsu Kitô. Cách riêng đối với Thánh Phaolô và Thánh Gioan, chúng ta không chỉ tin vào Thiên Chúa mà còn tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa. Chúng ta đã thấy rõ điều này khi phân tích những đoạn văn của hai tác giả vừa kể. Để kết thúc phần thứ nhất, chúng tôi muốn bổ túc thêm với ba vấn đề. Thứ nhất, Kinh Thánh nói gì về việc không tin? Thứ hai, Đức Giêsu có đức tin không? Thứ ba, Mẹ Maria mẫu hưởng đức tin. Vấn đề thứ nhất, Kinh Thánh nói gì về việc không tin? Các tác giả Kinh Thánh cho thấy nhiều khía cạnh của tin, lòng tin, niềm tin, đức tin. Đối lại với những thực thể đó là không tin. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội đồng hóa những người không tin với người vô thần, vô tín ngưỡng. Kinh Thánh được viết cho những người đã có tín ngưỡng, đã tin vào Thiên Chúa. Thế nhưng, chính các tín đồ lại bị trách là không tin. Cũng như trong Tân Ước, các môn đệ của Chúa Giêsu nhiều lần bị trách là không tin, kém tin, yếu tin. Chúng ta hãy đọc lại vài đoạn văn dọc theo lịch sử mặc khải. Nói chung, trong Kinh Thánh, cái sự không tin, apistia incredulitas, không nhắm đến những người ngoại đạo, những người thờ ngẫu tượng, nhưng mà nhắm đến dân Thiên Chúa. Không tin ở đây không phải là phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa hoặc khước từ thiên tính của Đức Kitô, nhưng là không nhận biết những dấu chỉ của Thiên Chúa hay những chứng nhân của lời Chúa hoặc không vâng theo lời Chúa. Đôi khi nó ám chỉ một tội của toàn dân, đôi khi nó nói riêng một nhóm người nào đó. Điều đáng nói là sự không tin có nhiều cấp độ mà có thể xảy ra ở nơi một người đã tin, nghĩa là tín hữu. Cái hạng từ này không chỉ thể là vô tín ngưỡng, nhưng mà nếu gọi là bất tín, bất trung thì có lẽ cũng không xa sự thật cho lắm như chúng ta sẽ thấy. Trong Cựu Ước, có thể ghi nhận cái tội không tin của dân Israel và những giai đoạn sau của lịch sử, trên sa mạc, trước khi vào đất hứa và trong đất hứa. Trên sa mạc, các tác giả sách Thánh đã đặt cái tội không tin bằng nhiều tên khác nhau: phản loạn, ngoan cố, cứng cổ và nhất là lẩm bẩm than trách. Chúa Giêsu cũng dùng từ này để nói đến những kẻ không tin vào người. Dân chúng nhiều lần lẩm bẩm khi thiếu lương thực và họ không tin rằng Thiên Chúa sẽ nuôi sống họ. Họ lẩm bẩm khiêu trách khi đứng đầu với những quân lính hùng mạnh an nghĩa lối vào đất hứa. Tội không tin nằm ở chỗ khinh thường Thiên Chúa, thiếu tin tưởng, thử thách quyền năng của Chúa. Một hình thức của tội không tin là tạc tượng bỏ vàng. Họ muốn làm chủ tình thế chứ không muốn nhờ vào vào Thiên Chúa. Đó cũng là động lực của các thuật tục ma thuật bói toán còn kéo dài cho tới thể lưu đày. Sau khi đã vào đất hứa, tội không tin của dân Israel quen phạm là chạy theo thần tượng ngoại bang. Điều này cho thấy rằng họ đã không dành trót con tim cho Thiên Chúa, nhưng tâm hồn của họ đã bị chia sẻ. Các ngôn sứ sánh ví như là một cái tội ngoại tình. Đối với ngôn sứ Jeremiah thì tội không tin nằm ở chỗ đặt niềm tin ở nơi loài thụ tạo. Bất chấp những lời cảnh giác, dân chúng cứ lì lợm với tội đó, thành ra cứng lòng. Trong Tân Ước, trong các lời giảng, Đức Giêsu bày tỏ một uy quyền như các ngôn sứ, và thậm chí người còn dám giải thích luật mà ông Môi-se đã ban hành và đã được tuân giữ qua nhiều thời đến nỗi trở thành truyền thống. Người cũng làm nhiều dấu lạ để biện minh cho sứ mạng của mình. Thế nhưng, bên cạnh những đón tiếp hồ hởi của dân chúng khi chứng kiến các phép lạ, Đức Giêsu gặp sự chống đối của cấp lãnh đạo tôn giáo, của các thành phố ven biển hồ và của thành Jerusalem. Điều đáng ghi nhận là ngay giữa các hàng ngũ những người đã tin, tức là các môn đệ, cũng có kẻ không tin ít nhiều, khiến người khiển trách họ là ít tin, kém tin. Chẳng hạn như là khi gặp biển động bão tố, khi lo lắng vì thiếu bánh. Tình trạng này càng tăng thêm nữa trước sự vấp phạm của thập giá. Điều trớ trêu là chính biến cố Chúa đã sống lại đã đặt các môn đệ trong tình trạng không tin hay chậm tin. Đối với họ, chuyện này không thể nào xảy ra được. Ở trong các thư của Phaolô, thái độ không tin ám chỉ cách riêng về dân tộc Israel, bởi vì họ không chấp nhận Đức Kitô, thì chúng ta biết rằng họ không phải là những người vô thần hoặc thờ ngũ tượng. Trong thư gửi Roma, Thánh Phaolô đã dành suốt 3 chương từ chương 9 đến chương 11 để suy gẫm về cái mầu nhiệm này. Mặt khác, một người Kitô hữu chối bỏ đức tin thì cũng kể như là không tin. Ở đây, cái việc không tin trở thành bất tín, nhưng mà Thiên Chúa thì luôn luôn trung tín. Vấn đề thứ hai, đức tin của Đức Giêsu. Chúng ta biết rằng Thánh Phaolô và Thánh Gioan đã nêu bật nét độc đáo của đức tin Kitô giáo ở chỗ là người tín hữu tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Kitô. Đức Kitô trở thành đối thể của đức tin, hay nói một cách, Đức Kitô là nội dung của đạo lý đức tin. Nhưng liệu có thể nói rằng Đức Giêsu có đức tin hay không? Truyền thống thần học Công giáo không đặt vấn đề, bởi vì cho rằng Đức Giêsu là ngôi lời nhập thể, Ngài có tri thức trực tiếp về Thiên Chúa, trong khi mà đức tin chỉ có ở nơi những ai chưa nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền. Thế nhưng, một đồng thần học nổi lên hồi đầu thế kỷ 20 đưa ra một cái giả thuyết mới. Đức Giêsu có đức tin, bởi vì có những đoạn văn tin mừng cho thấy rằng tri thức của người cũng bị hạn chế. Theo họ, trong quá khứ, người ta quá đề cao kiến thức phú bẩm Đức Kitô mà bỏ qua kiến thức thủ đắc nơi người. Chúng tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này mà chỉ giới hạn vào vấn đề đức tin của Đức Giêsu dựa theo các bản văn tương ước và cụ thể là thư Thánh Phaolô và thư gửi Hebrew. Chúng ta bắt đầu bằng thư gửi Hebrew. Ở đầu chương 3, tác giả viết rằng Đức Giêsu là sứ giả và thượng tế của đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Chương 3 câu 1. Và đầu chương 12, Đức Kitô được gọi là đấng khai mở và kiện toàn đức tin. 12:2. Đức Giêsu đã mở ra một đường mới trong việc thực hành lòng tin vào Thiên Chúa. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lên lời khẩn nguyện nài xin đến đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ nên mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Chương 5, câu 7 và câu 8. Như vậy, Đức Giêsu đã trở thành mẫu gương cho đức tin, theo nghĩa là phó thác mình trong tay Thiên Chúa, tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện các lời hứa. Hơn thế nữa, người đến chỗ thập toàn cho nên người trở nên mẫu mực cho tất cả mọi người tin vào Thiên Chúa. Một luận cứ khác dựa trên cái công thức đức tin của Đức Kitô, Pistis Christus, được dùng 8 lần trong các thư của Thánh Phaolô: Philippe 3:9, Roma 3:22-26, Galat 2:16 dùng 2 lần, Galat 2:20, Galat 3:22 và Ephesô 3:12. Nơi các tác phẩm Thánh Tông đồ, chúng ta sẽ gặp cái thuật ngữ đức tin vào Đức Kitô, Pistis en Christo, nghĩa là Đức Kitô là đối thể của đức tin, còn chủ thể là phía chúng ta. Còn khi nói đến đức tin của Đức Kitô ở thuộc cách relativo, phải chăng Thánh Phaolô muốn nói đến đức tin như là chủ thể? Chung quanh cái thuật ngữ này đã có 4 ý kiến như sau. Thứ nhất, ý kiến cổ truyền giải thích theo nghĩa là tin vào Đức Kitô. Đức Kitô là đối thể của đức tin, đó là nghĩa khách thể. Thứ hai, ý kiến các nhà chú giải cận đại cho rằng phải hiểu về đức tin của Đức Giêsu, nghĩa là cái nghĩa chủ thể. Đức Giêsu tín thác vào Thiên Chúa, đức tin của người ảnh hưởng tới đức tin của các tín hữu. Thứ ba, một ý kiến khác cho rằng nên hiểu về đức tin mà Đức Kitô gợi lên cho các tín hữu để họ tin vào Thiên Chúa cũng như là để tin vào người. Như vậy, Đức Kitô là tác giả đức tin của chúng ta. Thứ bốn, nghĩa tổng hợp. Người tín hữu được kết nạp với Đức Kitô, nhờ vậy họ sống lại lòng tin của người cũng như lòng tin đối với người. Thế tự là trả lời cho câu hỏi Đức Giêsu có đức tin hay không? Cần phải hỏi lại, chúng ta phải hiểu thế nào là đức tin, lòng tin, niềm tin? Phải chăng đức tin nhắm đến chiêm ngưỡng bản tính Thiên Chúa? hoặc là đức tin hiểu như là vâng phục tín tha. Một điều chắc Đức Giêsu là mẫu gương tín thác và tình thương của Cha. Người đã đi rao giảng nước trời và không phải lúc nào cũng gặp thành công. Cái chết trên thập giá nói lên sự thất bại của sứ mệnh. Tuy nhiên, người vẫn tiến bước bởi vì tin rằng Cha sẽ thể hiện kế hoạch vào lúc và theo cách thức mà Cha đã định. Người lấy ý Cha làm lương thực đời mình, kể cả vào lúc tối tăm. Đó chẳng phải đức tin hay sao? Hơn thế nữa, nếu hiểu tin là trung tín, thì chính Thiên Chúa là đấng trung tín hơn ai hết.
Sau đây chúng tôi xin nhắc lại các tin chính đã loan. Vatican, ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định linh mục José Rodríguez Carballo, tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco, làm tổng thư ký bộ các tu hội tận hiến và hiệp hội tông đồ, và nâng cha lên hàng tổng giám mục hiệu tòa Ben Castro. Aleppo, các Kitô hữu đang chạy trốn khỏi các khu phố rơi vào tay lực lượng nổi loạn chống lại chế độ của Tổng thống Al-Assad. London, dưới lãnh đạo các tôn giáo Anh quốc kêu gọi chính quyền các nước khối G8 can thiệp chống lại các lý do của cuộc khủng hoảng kinh tế và bảo đảm để tài nguyên của các nước đang trên đường phát triển không bị mất mát bởi các khai thác bất công.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.